Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về mùa thu ẩm đạm tại Ai Cập, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô tạ ơn Chúa vì những điều tiền hảo. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu Kitô tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn là chỉ mang đến cho Ngài những vấn đề của mình. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong lúc cầu nguyện, chúng ta hãy nhìn lại biết bao nhiêu lần, trong những biến cố của cuộc sống, Chúa đã bảo vệ, hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta. Chú giải Thánh Vịnh 126, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô, hãy nhớ lại những điều thiện hảo Chúa ban cho chúng ta. Ngài nói rằng chúng ta chỉ chú tâm đến những vấn đề, những khó khăn của chúng ta, và hầu như không muốn nhìn thấy rằng Chúa làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều thiện hảo. Bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua là bài cuối cùng trong loạt bài về cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Ngài giải thích rằng Thánh Vịnh 126 diễn tả niềm vui của dân Do Thái khi trở về từ cuộc lưu đày bên Babylon vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Ngày nay trong nhiều dịp lễ, người Do Thái cũng hát lại bài Thánh Vịnh này theo nhịp trống. Bài Thánh Vịnh này ca ngợi những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho dân Ngài và tiếp tục làm cho mọi tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, lòng biết ơn đối với Chúa rất quan trọng vì nó tạo ra những quả tim tràn đầy vui mừng và biết tưởng nhớ đến điều thiện hảo vốn nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút tối tăm. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì những cuộc bạo động tại Cairo khiến cho nhiều tín hữu bị giết chết và hàng trăm người bị thương. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lấy làm đau buồn sâu xa vì cuộc bạo động xảy ra tại Cairo hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua. Ngài chia sẻ nỗi đau của các gia đình nạn nhân và toàn thể nhân dân Ai Cập vốn đang bị xấu xé vì mưu toan phá vỡ sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng. Theo Ngài, sống chung hòa bình là điều cần phải duy trì trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, bạo động đã bùng nổ hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua trong một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu chính thống Copt Ai Cập. Các tín hữu Kitô biểu tình để phản đối những cuộc tấn công mới đây của những người Hồi giáo cực đoan nhắm vào một nhà thờ tại Aswan, miền nam Ai Cập. Cuộc biểu tình đã trở thành bạo động khi quân đội can thiệp. Có 24 người thiệt mạng, trong số này có 17 tín hữu Kitô và 272 người bị thương. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện để xã hội Ai Cập có thể hưởng được hòa bình thực sự, đặt nền tảng trên công lý, tôn trọng tự do và phẩm giá của mỗi một công dân. Kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua, Ai Cập vẫn chưa có chính phủ mới. Các cuộc bầu cử dân cử được dự trù tổ chức vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Hiện quân đội đang nắm quyền cai trị lâm thời tại nước này. Đức Thánh Cha nói rằng, chính quyền Ai Cập, đạo cũng như đời, cần phải cố gắng xây dựng một xã hội mới, biết tôn trọng nhân quyền của mọi người, nhất là các nhóm thiểu số, vì sự đoàn kết quốc gia. Theo ước tính, các tín hữu Kitô Copt mà phần lớn theo chính thống giáo chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Tin Washington. Một chuyên gia chính trị học nói rằng những cuộc bạo động mới đây tại Ai Cập cho thấy sự tàn bạo đằng sau điều được gọi là mùa xuân Ả Rập. Ông Samuel Tadros, một tín hữu Kitô Copt và nhà nghiên cứu tại Học viện Hudson ở Washington, Hoa Kỳ, nói rằng trong những tháng gần đây đã có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, ông Tedros hy vọng rằng biến cố xảy ra hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 10 vừa qua, sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người dân Ai Cập. Theo ông, giới truyền thông Tây Phương và Tây Phương nói chung cần phải nhìn thấy vấn đề. Ông nói rằng cuộc bạo động hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua cho thấy trong hàng ngũ quân đội Ai Cập có những thành phần không chấp nhận sự hiện diện lịch sử của Kitô giáo tại nước này. Họ muốn đồng hóa các tín hữu Kitô với Tây Phương. Kể từ khi chế độ của Tổng thống Mubarak cáo chung, quân đội nắm quyền cai trị Ai Cập. Theo ông Tedros, hoặc quân đội đã tỏ ra bất lực, hoặc quân đội không muốn kiểm soát những thành phần cực đoan trong hàng ngũ của mình. Theo ông, ngay cả khi Ai Cập có tiến hành một cuộc bầu cử tự do và minh bạch, điều này cũng chưa chắc bảo đảm tự do tôn giáo, mà ngược lại có thể tạo ra một tình trạng còn bi đát hơn trước kia. Tin Ai Cập. Trước làn sóng bạo động chống các tín hữu Kitô Copt, ngày càng có nhiều người kêu gọi chính phủ Ai Cập từ chức. Trong các đường phố ở thủ đô Cairo và các thành phố khác tại Ai Cập, nhiều phụ nữ Kitô mặc y phục đen như một dấu chỉ của tang chế và phản đối việc sát hại tàn nhẫn 25 tín hữu Kitô hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua. Trong những ngày vừa qua, nhiều người Ai Cập cũng đã lên tiếng chỉ trích Hội đồng Quân nhân tối cao vì đã tỏ ra bất lực trong việc cai trị đất nước và đã nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng ông Hazem El Beblawi đã từ chức. Ông nói rằng chính phủ đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh và do đó phải chịu trách nhiệm và đứng ra xin lỗi dân chúng. Nhiều người Ai Cập thắc mắc không biết đất nước đang đi về đâu sau khi quân đội lên cầm quyền từ 9 tháng nay. Họ cho rằng quân đội đang dung dưỡng các nhóm Hồi giáo cực đoan. Sau vụ bạo động tại quảng trường Tahrir hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, nhiều người đã mất hy vọng vào tương lai. Trước khi xảy ra cuộc bạo động, một nữ ký giả tên tuổi là bà Farida Al-Shubashi đã viết rằng tinh thần Đức Quốc xã đang sống tại Ai Cập. Cũng như Hitler là người đã muốn tiêu diệt người Do Thái, những người Hồi giáo cực đoan và những người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi cũng đang tìm cách tiêu diệt các tín hữu Kitô Copt. Tin Washington. Tổng giáo phận Washington, Hoa Kỳ đón nhận một cộng đồng Anh giáo Episcopal. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Donald Vuek, Tổng giám mục giáo phận Washington, đã đón nhận 71 thành viên của một cộng đồng giáo xứ Anh giáo Episcopal trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Trong một nghi lễ diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô Washington, Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô nói rằng, hôm nay là một ngày vui mừng cho tất cả chúng ta. Đức Hồng Y Vuek nói rằng, những người công giáo mới đến từ giáo xứ Anh giáo Thánh Luca tại ngoại ô Maryland, và mọi người công giáo có mặt trong buổi lễ nên cùng nhau đến trước bàn thờ Chúa, đầy vui mừng và biết ơn. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô, là khởi đầu của vương quốc, của gia đình Thiên Chúa và là con đường cứu độ. Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ nói rằng chủ nghĩa tục hóa đang gia tăng là mối đe dọa lớn nhất đối với các nhân viên y tế. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Y khoa Công giáo diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nói rằng thách đấu lớn nhất mà các nhân viên y tế của giáo hội đang đương đầu là chủ nghĩa tục hóa ngày càng lớn mạnh. Ngài nhắc lại việc Bộ Y tế Hoa Kỳ yêu cầu các công ty bảo hiểm tư phải chi trả cho các dịch vụ ngừa thai và tuyệt sinh hóa. Đức cha Gomez nói rằng, khi chúng ta không nhìn nhận đấng tạo hóa, thì chúng ta cũng không nhìn nhận chúng ta là ai. Theo Ngài, không có Thiên Chúa, chúng ta đánh mất đạo đức và nền tảng cho nhân quyền. đã có trên 300 chuyên gia y tế công giáo tham dự đại hội thường niên của Hiệp hội Y khoa Công giáo Hoa Kỳ. Số thành viên của Hiệp hội ngày càng gia tăng và ngày càng có nhiều sinh viên y khoa xin gia nhập Hiệp hội. Đức Tổng giám mục Los Angeles nhắc lại với các tham dự viên rằng trách nhiệm của các nhân viên y tế công giáo là bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống con người. Trong hội nghị diễn ra tại Phoenix, các diễn giả cũng nhắc lại sự kiện Đức cha Thomas Olmsted, giám mục giáo phận Phoenix, đã quyết định rút lại danh xưng công giáo của bệnh viện San Joseph vì đã cho phép tiến hành một vụ phá thai trong bệnh viện hồi năm 2009. Ban giám đốc bệnh viện, trong đó có một nữ tu, giải thích rằng bệnh viện cho phép phá thai là để cứu mạng sống của người mẹ. Ông John Haas, chủ tịch của Trung tâm Đạo đức sinh học toàn quốc, nói rằng sát hại thai nhi là vi phạm những chỉ dẫn về đạo đức và tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tin Jesus de Otro, Honduras. Một vị giám mục Honduras muốn ra tranh cử tổng thống tại nước này. Đức cha Luis Santos Villada, giám mục Santa Rosa de Copan, người sẽ mừng sinh nhật thứ 75 vào tháng 11 tới đây cho biết, ngài sẽ ra tranh cử tổng thống tại quốc gia Trung Mỹ này nếu được phép chuẩn của Đức Thánh Cha. Vị giám mục được mệnh danh là giám mục đỏ này dự trù sẽ từ chức giám mục tức khắc như giáo luật đòi hỏi. Một khi đơn xin từ chức được tòa thánh chấp nhận và ngài được cất khỏi những trách nhiệm giám mục, Đức cha Vinjada sẽ ra tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Tự do. Tổng thống Manuel Zelaya thuộc đảng này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính ôn hòa hồi năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Vinjada tuyên bố: "Tôi không hề muốn làm tổng thống Honduras. Tôi không hề có ý nghĩ ấy." Ngài cho biết, thập niên 90, các lãnh tụ của Đảng Tự do đã xin ngài ra tranh cử tổng thống. Năm 2009, họ cũng lập lại yêu cầu đó và ngài đã dứt khoát từ chối đề nghị. Nhưng nay, vị giám mục này nói rằng mình sắp về hưu. Ngài hy vọng sẽ trình bày vấn đề lên Đức Thánh Cha và xin phép ra tranh cử tổng thống. Là người luôn ủng hộ Đảng Tự do, Đức cha Vinjada phản đối cuộc đảo chính năm 2009 để lật đổ Tổng thống Zelaya. Lập trường này đã đặt ngài vào thế đối lập với Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, người hiện đang là Chủ tịch của Caritas Quốc tế. Vì ủng hộ cuộc đảo chính, Đức Hồng Y Maradiaga mất nhiều uy tín, cho nên tránh xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, Đức cha Vinjada đã trở thành một tiếng nói được nhiều người chú ý vì ủng hộ liên minh các tổ chức dân sự chống chính phủ. Tin Mumbai, Ấn Độ. Có thêm 6 tín hữu Kitô Ấn Độ bị tù vì bị tội gọi là cưỡng bách cải đạo. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, tại quận Coorg, bang Karnataka, Ấn Độ, 6 thành viên của một giáo hội Tin Lành có tên là Full Gospel Church Christians, Kitô hữu của giáo hội Tin Mừng Trọn Vẹn, đang bị giam tù vì bị tố cáo cưỡng bách cải đạo. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ các tín hữu Kitô nói trên dựa trên đơn tố cáo của một nhóm ấn giáo cực đoan có tên là Sang Pariva. Chính nhóm này đã tấn công các tín hữu Kitô khi họ đang cầu nguyện. Ông Sachin George, chủ tịch của Hội đồng các tín hữu Kitô Ấn toàn thế giới cho biết, đây là vụ tấn công thứ 37 nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Karnataka kể từ đầu năm nay. Theo ông Sachin, cuộc tấn công phản ánh chủ nghĩa cực đoan ngày càng gia tăng tại Ấn Độ, và đây là một điều đáng quan ngại cho một nhà nước thế tục tại Ấn Độ. Theo một bản báo cáo của Hội đồng các tín hữu Kitô Ấn Độ thế giới, 6 tín hữu Kitô nói trên đang tham gia một buổi cầu nguyện trong một tư gia, thì một nhóm người ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào nhà. Sau khi đã nhục mạ các tín hữu và phá hủy những chiếc xe đạp của họ, nhóm người cực đoan này đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đã bắt giữ 6 tín hữu Kitô và lôi về đồn. Theo ông Sachan, hiện nay cảnh sát đang cấu kết với những thành phần cực đoan để khủng bố các tín hữu Kitô và bắt giữ họ dựa trên những lời cáo gian. 6 tín hữu Kitô trên đây là những người nghèo đang làm việc trong một trại cà phê. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho ấn hành một cuốn sách viết về thời kỳ Chân Phước Doan 23 làm khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cha Angelo Roncalli, tức Chân Phước Doan 23, đã làm khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1935 đến năm 1944. Cuốn sách có tựa đề Istanbul, một cuộc gặp gỡ giữa hai thế giới, đã được ông Rinaldo Marmara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ biên soạn. Tác phẩm đã được giới thiệu tại một buổi tiệc trà được tổ chức tại Sicily, một khu phố tại Istanbul, nơi Đức Gioan 23 đã từng sống. Tòa nhà nơi vị chân phước này cư ngụ nay đã biến thành tòa sứ thần tòa thánh. Tựa đề của cuốn sách nhấn mạnh đến vai trò bắc cầu giữa hai thế giới của Đức Roncalli. Trong 10 năm làm việc tại thủ đô Istanbul với tư cách khâm sứ tòa thánh, vị giáo hoàng Gioan 23 tương lai đã thiết lập những mối quan hệ thân hữu với các giới chức trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là mối quan hệ được ngài đẩy mạnh khi lên làm giáo hoàng. Năm 1959, Tổng thống Thổ, ông Celal Bayar, viếng thăm Đức Gioan 23. Và năm 1961, Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mùa thu ẩm đạm tại Ai Cập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, điều thường được mệnh danh là mùa xuân Ả Rập đã biến thành một mùa thu ẩm đạm tại Ai Cập. Cho đến tối Chủ nhật 9 tháng 10 vừa qua, người ta chỉ thấy những ánh mắt tươi sáng trên gương mặt của người dân Ai Cập, Hồi giáo cũng như Kitô giáo. Tất cả đều được liên kết với nhau trong cùng một khát vọng về tự do, công lý và hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Nhưng hình ảnh tươi sáng ấy đã hoàn toàn phai nhạt khi các chiếc xe tăng bọc sắt của quân đội đã như những con thú dữ nhào tới, đè bẹp những người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa tại quảng trường Tahrir tối Chủ nhật vừa qua. Giấc mơ chung của cả người Hồi giáo lẫn các tín hữu Kitô đã tan vỡ vì cuộc bạo động và biến thành một cơn ác mộng với một tương lai không thể lường trước được. Theo tường thuật của nhật báo Al-Hayat của Ả Rập Saudi, một cuộc biểu tình ôn hòa đã chấm dứt bằng cuộc bạo động đẫm máu nhất kể từ cuộc cách mạng hồi tháng Giêng vừa qua. Theo Bộ Y tế Ai Cập, có 24 người chết và 212 người bị thương trong cuộc bạo động. Biến cố đã bắt đầu bằng một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu chính thống Copt vào Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình ôn hòa đã phản đối việc một nhà thờ tại Aswan, miền nam Ai Cập, đã bị người Hồi giáo cực đoan đốt phá. Những người biểu tình đã than phiền về sự thái độ thinh lặng của chính quyền địa phương trước vụ đốt phá nhà thờ. Trong cuộc biểu tình, các tín hữu chính thống đã yêu cầu tỉnh trưởng Aswan, ông Mustafa As-Sayed phải từ chức. Họ tố cáo ông này là người đã gây ra cuộc tấn công vào nhà thờ. Thật vậy, như nhật báo Tarikh Al-Arba đã tường thuật, ông As-Sayed đã tuyên bố rằng nhà thờ của người chính thống tại Aswan là bất hợp pháp, vì ông cho rằng các tín hữu đã lèo lái trong việc xin phép cất nhà thờ. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã dựa vào lời tuyên bố trên đây của ông tỉnh trưởng để ra tay hành động bằng cách nổi lửa đốt phá ngôi thánh đường. Ngày hôm sau, thay vì lên án cuộc tấn công, tỉnh trưởng As-Sayed lại nói rằng không hề có bất cứ cuộc tấn công nào vào nhà thờ, bởi vì tại Aswan làm gì có nhà thờ để mà tấn công. Chính lời tuyên bố trên đây của tỉnh trưởng Aswan đã khiến cho các tín hữu Cốp phẫn nộ, cho nên họ mới tổ chức cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình đã bắt đầu tại khu Sapra và tiến về trụ sở của đài truyền hình toàn quốc. Những người tham gia cuộc biểu tình đã kêu gọi chính phủ bảo vệ các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô và quyền bình đẳng của mọi công dân. Những người biểu tình cũng yêu cầu ông Assayas phải từ chức. Họ tố cáo ông đã cấu kết với những người Hồi giáo cực đoan. Đám đông những người biểu tình không chỉ gồm các tín hữu Kitô mà còn có cả những người Hồi giáo binh vực quyền của họ. Những người biểu tình cũng tố giác chủ trương của đài truyền hình quốc gia nhằm kích động óc bài Kitô giáo. Trong cuộc biểu tình, một số thành phần du đảng đã ném đá và phun lửa vào đám đông. Các tín hữu Cốp đã đáp trả bằng cách ném đá lại. Lúc đó, các lực lượng an ninh và quân đội mới can thiệp. Xe tăng bọc sắt đã đè bẹp những người biểu tình một cách không xót thương. Linh mục Đào Ô có mặt tại chỗ, nói rằng cha đã thấy một chiếc xe tăng cán lên 5 người biểu tình. Khi tình trạng trở nên hỗn loạn hoàn toàn, quân đội và cảnh sát bắt đầu ném lựu đạn cay vào đám đông. Những người biểu tình cũng đáp trả lại bằng bất cứ những gì họ đang có trong tay. Đài truyền hình quốc gia Ai Cập tường thuật rằng những người biểu tình đã đốt một số xe của cảnh sát. Sáng thứ hai vừa qua, quân đội và cảnh sát đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm. Theo báo chí Pháp, tại một bệnh viện của giáo hội chính thống Cốp ở thủ đô Cairo, người ta không thể nhận diện được thi thể của một số nạn nhân. Nhật báo Al-Hayat tường thuật rằng đêm đó một nhóm người Hồi giáo ôn hòa đã tuần hành đến bệnh viện Cốp. Họ dương cao các biểu ngữ và hô lớn, Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nắm tay nhau. Họ đã lên án cuộc bạo động. Về phần mình, trong một thông cáo được gửi đến hãng thông tấn Zenit, Hội đồng các vị thượng phụ và giám mục công giáo tại Ai Cập đã lên án cuộc bạo động và kêu gọi Hội đồng quân nhân và chính phủ Ai Cập hãy nhận lấy trách nhiệm của mình, xử lý tình trạng hiện nay, duy trì công lý và bảo vệ phẩm giá của mọi người công dân, bất luận họ là ai. Các vị chủ trang tại Ai Cập cũng khẳng định rằng giáo hội công giáo tại Ai Cập cầu xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước và dân tộc, cũng như bảo đảm với các nạn nhân về lời cầu nguyện của mình. Trong những tháng gần đây, những mối căng thẳng giữa các tôn giáo ngày càng gia tăng tại Ai Cập. Nhiều nhà thờ Kitô đã trở thành điểm nhắm của những cuộc tấn công khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan. Chính quyền Ai Cập do Hội đồng quân nhân tối cao lãnh đạo đã tìm cách thay đổi một số luật kỳ thị nhằm hạn chế việc xây cất các nơi thờ phượng của Kitô giáo, nhưng đã gặp sự chống đối mạnh liệt của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Những nhóm này đang vận động để lên nắm quyền tại Ai Cập trong cuộc bầu cử được dự trù diễn ra vào tháng 11 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về mùa thu ảm đạm tại Ai Cập. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta sắp sửa bước vào tháng 11, là tháng cầu cho những người đã ra đi. Do vậy, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để gợi lên một vài suy nghĩ về sự chết. Có người nói rằng, đời người chỉ là một sự chuẩn bị để chết. Tác giả Thánh Định 89 viết như sau. Đời con là một kiếp phù du. Loài người chú dựng nên thật mong manh quá đổi. Trong thực tế, quy luật trên đây xem ra không được đón nhận. Qua kiến thức, khoa học, những khám phá, những phát minh, qua triết học và lối suy nghĩ duy vật. Con người luôn tìm cách thay đổi thế giới và những định luật điều khiển thế giới. Con người luôn tìm cách đặt lên ngai vàng những vị thần giả trá là quyền lực, danh vọng, tiếng tăm. Nhưng dù cho con người có cố gắng đến đâu, cái tận cùng vẫn luôn giống nhau. Không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Chúng ta chứng kiến cái chết trong cuộc sống mỗi ngày. Tiếng còi hụ của xe hồng thập tự. Những ngôi nhà quàng rải rác trên các dãy phố. Các nghĩa trang dọc theo các ngã đường. Và ngay cả các ký hiệu hướng dẫn giao thông. Tất cả đều nhắc nhở chúng ta rằng cái chết có thể đến với mỗi người chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai trong chúng ta biết chắc giây phút mình sẽ ra đi. Nhưng tất cả chúng ta đều biết chắc rằng chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ai đó đã nói, chỉ có một điều chắc chắn trong cuộc sống, đó là chúng ta sẽ chết. Văn hào Oscar Wilde viết, con người có thể vượt qua mọi sự, trừ sự chết. Sách vở viết về sự chết và cách chết thì đầy dẫy. Sách vở của những người tự cho mình trở về từ cõi chết cũng không thiếu. Tụ trung, cái chết vẫn mãi mãi là nỗi ám ảnh lớn nhất của loài người. Nhân loại như đang đứng trong hành lang tử thần. Vì cái chết không ngừng đeo đuổi con người, và cho dẫu khoa học có thể trì hoãn cái chết, cuối cùng nó vẫn là kẻ chiến thắng. Nó vẫn đứng chờ ở cuối con đường. Này từ lúc chúng ta mở mắt chào đời, tiến trình của sự chết và cuộc chiến chống lại sự chết đã bắt đầu. Người mẹ có bỏ ra bao nhiêu năm tháng cũng không ngoài mục đích bảo vệ sự sống của đứa con. Dù cho bà có lo lắng đến đâu, đứa con cũng đã bắt đầu chết. Không bao lâu, những dấu hiệu của yếu đuối, bất toàn và mong manh bắt đầu xuất hiện. Nha sĩ sẽ chú ý đến những chiếc răng đau của chúng ta. Chúng ta cần có đôi kiếm để nhìn rõ hơn. Làn da của chúng ta sẽ có những nếp nhăn. Đôi vai của chúng ta bắt đầu chùng xuống. Gân cốt của chúng ta bắt đầu rã rời. Dù có ý thức hay không, chúng ta đang đi về cõi chết. Chúng ta mua bảo hiểm sức khỏe không ngoài mục đích chống chọi với sự chết. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều tham gia vào một cuộc chạy đua, trong đó điều mà chúng ta hy vọng nhất là có thêm thời gian để chạy và thắng được đối thủ của chúng ta. Nhưng cuối cùng, đối thủ ấy vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Mầu nhiệm của cái chết cũng chính là mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta thấy sự sống tràn đầy trong cỏ cây, muôn thú, cũng như trong con người. Nhưng chúng ta lại không tự mình tái sinh được sự sống ấy. Chúng ta lại cũng không giải thích được sự sống ấy. Và cũng như sự sống, cái chết cũng là điều không thể giải thích được, cho dẫu chúng ta có ý thức về sự hiện diện của nó. Vậy mà chúng ta không muốn nói đến nó hay nghĩ đến tầm quan trọng của nó. Khi sự sống xuất hiện, khi một trẻ thơ chào đời, chúng ta vui mừng. Khi sự sống qua đi, khi con người đi vào cõi chết, chúng ta lại cố gắng quên đi ý nghĩ ấy càng sớm càng tốt. Trên trái đất hiện có trên 6 tỷ người đang sinh sống. Chỉ hơn 100 năm nữa, sẽ chẳng còn một ai còn sống. Thân xác họ, nếu còn được cất giữ, cũng chẳng còn có cảm giác. Nhưng linh hồn của họ, tức cái phần thiêng liêng và bất tử của họ thì sao? Cách đây không lâu, một ký giả nổi tiếng của một tờ báo tại thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, qua đời. Trong lễ an táng, người ta cho nghe những lời của ông được ghi băng lại như sau. Đây là lễ an táng của tôi. Từ nhiều năm qua, tôi là một người vô thần. Tôi rất khinh bỉ những suy tư thần học vô nghĩa. Các giáo sĩ là những tên hèn nhát chuyên giảng về luân lý. Các phép lạ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi không muốn nghe bất cứ bài hát nào trong lễ an táng này. Đây là một lễ an táng hoàn toàn theo lý trí. Trái với giọng điệu trên đây, trong bài thơ có tựa đề Tưởng nhớ, thi sĩ Alfred Lord Tennyson đã mô tả về cái chết của mình như sau. Ngón tay Thiên Chúa đã chạm đến tôi, và tôi đã yên nghỉ. Thời đại nào cũng có những kẻ thù nghịch Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Người ta cho rằng giáo hội gieo rắc nỗi lo sợ đối với sự chết. Kỳ thật, chính vì không có niềm tin mà có người lo sợ khi đối đầu với cái chết. Trong một số bộ lạc bán khai, người ta thường đưa người già vào giữa rừng để thú dữ cắn xé họ, và như vậy người trẻ không phải chứng kiến cái chết của họ. Quả thật, bên ngoài Kitô giáo, cái chết luôn mang lại lo sợ và thất vọng, hoặc cùng lắm là sự cam chịu và dĩnh dưng. Nhưng khi Chúa Kitô đến, Ngài mang lại một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về sự chết. Trước Ngài, người ta chôn cất người chết hướng về phía Tây, là phía của tâm tối và thất vọng. Nhưng với niềm tin phục sinh, người chết được tống táng hướng về phía Đông, là hướng mặt trời mọc, hướng của sự sống và niềm hy vọng. Trước Chúa Kitô, có người luôn nhìn vào sự chết như một kẻ thù. Nhưng Ngài đã tuyên bố rằng, Ngài đã chiến thắng sự chết và cất đi nọc độc của nó. Cái chết đã trở thành cửa ngõ để đi vào cõi sống trường sinh. Chắc chắn, chỉ có một niềm tin như thế mới có thể mang lại cho con người sự bình an mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp lời chủ trang tháng 10 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Vượt khó trên đường đổi mới hôm nay. Theo vết chân sứ giả tin mừng trong thế giới đầy mâu thuẫn và xung đột. Nhiệm vụ chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến nguồn sống dồi dào, đòi hỏi linh mục hôm nay có khả năng tạo điều kiện cho cộng đoàn dân Chúa thoát khỏi vòng lẩn quẩn của những bất hòa và xung đột, để tự do tiến bước trong ánh sáng bình an và niềm vui cứu độ của Chúa. Tự do cùng nhau mở rộng sự hiệp thông trong giáo hội cũng như xã hội, mở đường cho công cuộc phúc âm hóa, loan tin mừng cứu độ cho mọi người. Từ đó, nhiệm vụ tự đào tạo đòi hỏi linh mục quan tâm rèn luyện khả năng luôn đồng hành với Chúa trong mọi hoàn cảnh đổi thay. Đồng hành với Chúa có nghĩa là ý thức ở trong thế gian để yêu thương, như Chúa đã yêu thương và phục vụ cho sự sống của con chiên trong đàn và ngoài đàn. Đồng thời ý thức mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. không thuộc về thế gian có nghĩa là không buông theo lòng tham sân si, không thống trị theo kiểu thế gian, không chạy theo sự khôn ngoan của thế gian với những chủ nghĩa duy tục hóa, duy vật chất, duy hưởng thụ, duy thực dụng. Nói cách khác, linh mục cần ý thức trong mọi hoàn cảnh, trung thành bước đi trong đường lối khôn ngoan của Chúa. Vì lẽ, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý định của đấng chí tôn chí thánh cao hơn ý định của người phàm bấy nhiêu. Trời rộng hơn đất bao nhiêu, thì sự khôn ngoan của đấng tạo hóa rộng hơn sự khôn ngoan của loài thọ sinh bấy nhiêu. Vả lại, người xưa có câu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhắc nhở cho linh mục phải có khả năng có những quyết định vừa thuận ý trời, vừa hợp với hoàn cảnh xã hội, vừa hòa với lòng dân. Nhằm tạo thuận lợi cho linh mục hoàn thành nhiệm vụ mục tử, giáo hội quy định linh mục không tham gia cơ chế quyền lực trần thế, và trách nhiệm cùng chỗ đứng của giáo sĩ trong cộng đồng chính trị là đồng hành với Chúa Giêsu và cộng tác với mọi người thành tâm phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người, chứ không phải phục vụ cho một thế lực trần thế hay một phe phái chính trị. 3. Đồng hành với Chúa Giêsu trong giáo hội của Ngài. Vai trò lãnh đạo trong giáo hội hôm nay đòi hỏi người mục tử trong mọi sinh hoạt mục vụ cũng như trong tổ chức và điều hành cộng đoàn dân Chúa, trước hết và trên hết vừa đồng hành với Chúa Kitô, vừa gắn liền với giáo hội của Ngài. Vì lẽ, Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng hành với giáo hội của Ngài trên con đường tình yêu cứu độ của Ngài. Nói cách khác, đồng hành với Chúa Giêsu còn có nghĩa là một lòng một ý với người đứng đầu giáo hội toàn cầu và giáo hội địa phương, đồng thời hiệp thông huynh đệ tương thân tương trợ với các đồng sự và cộng sự, hiệp thông thông cảm với đối tượng mà Chúa giao phó cho mình phục vụ. Trên con đường xây đắp và mở rộng tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội và xã hội, người dẫn đường cần luôn có trong tâm trí và trong tầm nhìn đường lối đấng cứu độ yêu thương và phục vụ với bốn bước như sau. Hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội nhưng không để bị nhiễm thói đời, biết đồng cảm với phận người trong nhân loại, nhưng không gây phân hóa trong cộng đồng nhân loại. Dấn thân phục vụ cho tin mừng Đức Giêsu Kitô và cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người với tư cách là người của Chúa, người của giáo hội, người của xã hội, đồng thời không làm người của một thế lực trần thế. Yêu thương đến hiến thân và hiến cả mạng sống nhằm giúp mọi người cởi bỏ nếp sống cũ, để được tự do đi đến nguồn sống mới trong yêu thương và bình an, không dừng lại ở cuộc sống duy vật chất, chỉ lo cơm áo gạo tiền. Cộng tác với Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người, để được tự do tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa cứu độ. Đi đến nguồn sống mới của Chúa phục sinh là sự sống dồi dào trong ánh sáng chân lý và tình yêu, trong sự hợp nhất và bình an. 4. Bí quyết làm người của Chúa, người của giáo hội và người của xã hội. Gắn bó với Chúa, hiệp thông huynh đệ với mọi thành phần trong giáo hội cùng xã hội để trở nên người của Chúa, người của giáo hội và người của xã hội. Tất cả những điều đó chỉ có thể thành hiện thực bằng cách năng gặp gỡ Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài. Lời nhập thể làm người ở giữa chúng ta, lời hiện diện trong bí tích thánh thể, lời được ghi lại trong sách thánh, lời được triển khai trong đời sống và giáo huấn của giáo hội, lời được ngỏ qua dấu chỉ của thời đại, lời như hạt giống được gieo vào truyền thống đạo lý và văn hóa dân tộc. Năng gặp gỡ Chúa và lắng nghe lời ban ánh sáng chân lý, lời ban sức sống mới, lời yêu thương, lời khôn ngoan của Ngài. Người mục tử ngày càng xác tín, Chúa là đầu của giáo hội, là nhiệm thể của Ngài. Ngày càng mến tin Chúa và giáo hội của Ngài. Càng gắn bó với Chúa thì càng hiệp thông mật thiết với cộng đồng giáo hội cùng cộng đồng xã hội. Vì lẽ, cộng đồng dân Chúa cùng cộng đồng nhân loại đều là đối tượng Chúa yêu thương cứu độ và phục vụ cho sự phát triển toàn diện và vững bền. Gioan Bautista, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của lời chủ chăn tháng 10. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tin vào đời hôm nay và chuyện tử tế ngày mai sẽ được dành để gửi đến quý vị và các bạn thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa sau hội nghị kỳ 2 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu thư chung, các giám mục Việt Nam đã viết như sau. Thưa anh chị em, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành hội nghị kỳ 2 năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2011. Với sự hiện diện đông đủ của các giám mục đang làm việc tại 26 giáo phận, chúng tôi vui mừng đón tiếp Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Sự hiện diện của Ngài vừa bày tỏ vừa củng cố mối hiệp thông của Giáo hội Công giáo Việt Nam với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cũng như với Giáo hội Phổ Quát. Cùng với vị đại diện Tòa Thánh, chúng tôi kính gửi đến tất cả anh chị em thuộc mọi thành phần dân Chúa lời chào thân ái và lời chúc bình an trong Chúa Kitô. Ngỏ lời với Hội đồng Giám mục, vị đại diện Tòa Thánh cho biết, Ngài đã đi thăm hầu hết các giáo phận tại Việt Nam và Ngài nói, trong những cuộc viếng thăm này, tôi đã gặp được đức tin chân chính nơi các tín hữu, và tôi đánh giá cao nhiệt tình mục vụ của quý đức cha, cũng như của các linh mục, tu sĩ đang làm việc thật cần mẫn để phục vụ giáo hội địa phương. Chúng tôi hãnh diện về nhận xét này và chân thành cảm ơn những nỗ lực của tất cả anh chị em trong việc xây dựng giáo hội ngày một phát triển hơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đóng góp quảng đại của anh chị em cho dự án xây dựng trụ sở 2 của Hội đồng Giám mục. Sự đóng góp ấy làm nổi bật tình hiệp thông và sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa trong những công việc chung của giáo hội. Ước mong tinh thần hiệp thông và tham gia ngày càng phát triển mạnh mẽ trong giáo hội, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Chúng tôi đang cân nhắc về địa điểm xây dựng văn phòng, nhằm mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất cho công việc chung. Trong hội nghị lần này, chúng tôi đã bàn đến nhiều vấn đề liên quan đến đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của dân Chúa. Cách riêng, chúng tôi chú tâm đến việc triển khai định hướng và nội dung thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 vào trong đời sống cụ thể của giáo hội tại Việt Nam. Thư chung đã được gửi đến mọi thành phần dân Chúa, với ước mong mỗi giáo phận, dòng tu, giáo xứ, gia đình sẽ triển khai thành những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin, góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay cách thiết thực và hiệu quả. Đáp ứng lời mời gọi này, nhiều giáo phận đã thiết lập chương trình mục vụ cụ thể cho những năm sắp tới. Cũng theo ý hướng trên, chúng tôi đề nghị với tất cả anh chị em chương trình mục vụ kéo dài 3 năm 2012-2014 với những điểm nhấn như sau. Năm 2012, hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Năm 2013, vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong giáo hội. Năm 2014, hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp thư chung này trong một chuyện tử tế ngày mai thứ Bảy. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng vàng soi sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương, Ngài luôn chở che ước mong cuộc đời được luôn hiến thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Thế giới, nhất là thế giới công nghệ thông tin, từ giám đốc điều hành các tập đoàn công nghệ hàng đầu đến những người sử dụng bình thường, đang rất bàng hoàng và tiếc thương một tài năng nhưng đoản mệnh là ông Steve Jobs. Sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, ông đã ra đi vĩnh viễn. Sau khi ông qua đời, trên trang điện tử của hãng Apple là dòng tin ngắn. Apple vừa mất đi một thiên tài sáng tạo và có tầm nhìn lớn, còn thế giới cũng mất đi một nhân vật kiệt xuất. Những người có may mắn biết và làm việc với Jobs đã mất đi một người bạn thân, một động lực đối với họ. Jobs ra đi, để lại một công ty mà chỉ ông mới có thể xây dựng. Tinh thần và triết lý của ông sẽ mãi gắn bó với Apple. Vậy ông là ai mà có tầm ảnh hưởng lớn đến như thế? Steve Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ông là người đồng sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành thiên tài của hãng Apple, công ty có biểu tượng quả táo khuyết nổi tiếng thế giới. Sản phẩm chính của công ty gồm máy tính cá nhân, thiết bị ngoại vi và các thiết bị truyền thông đa phương tiện hiện đại. Với tài năng, niềm đam mê và nghị lực, Steve Jobs đã tạo ra những phát minh xuất chúng, cụ thể là những chiếc máy nghe nhạc, điện thoại iPhone nổi tiếng. Chỉ riêng những phát minh và cống hiến của ông cũng đã có thể làm chúng ta ngã mũ trước một con người hết mình vì đồng loại. Ông đã từng nói, trở thành một người giàu nhất nhưng như đang sống trong nghĩa địa, chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi tối, trước khi đi ngủ và thấy rằng mình vừa làm được điều gì đó tuyệt vời, mới thực sự quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai đã từng theo dõi báo đài trong những ngày vừa qua, sẽ thấy tràn ngập những trang báo đăng tải những câu nói bất hủ và triết lý của ông. Qua những chia sẻ, những phát ngôn đây đó của ông, khiến chúng ta còn kính nể hơn nữa, không chỉ vì ông tài năng xuất chúng, mà ta còn thấy ở đó đúng là một Kitô hữu vô cùng nội tâm và sâu sắc. Ông đã chia sẻ triết lý sống của ông như sau. Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng, nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng. Điều đó gây ấn tượng với tôi, và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi, nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không? Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Quả là một cách sống vô cùng khôn ngoan. Ông Steve Jobs đã chia sẻ cho ta một kinh nghiệm sống, có lẽ đó cũng là một lời khuyên vô cùng hữu ích cho chúng ta. Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tuổi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Đúng vậy, mọi thứ sẽ trở thành con số không tròn trĩnh và to tướng khi đứng trước cái chết. Khi mình ý thức đủ, có thể ngày sống hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ sống và làm việc với một tinh thần rất khác. Ta sẽ cảm nhận được rằng chẳng có gì cần phải bám víu nữa, chẳng cần phải lo thấp cao, rộng hẹp nữa, vì thấy rằng thời gian mình sống chẳng còn bao nhiêu nữa. Và điều quan trọng là giờ mình chỉ biết cố gắng sống sao cho đẹp, cho thật lành và thật thánh, sống thật nhẹ nhàng, thanh thản, và có những gì cần cho đi, cần cống hiến cho người khác, thì mình sẽ cống hiến hết. Kẻo đem theo xuống nấm mồ thì thật là đáng tiếc. Sống để chuẩn bị chết là một cách sống cần thiết cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn nhiều người, trong đó có cả chúng ta, không ai muốn chết. Có lẽ khi đối diện với cái chết, không ai thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng ta có sợ hay không, có muốn đón tiếp và chấp nhận nó hay không, đó là quyền của ta. Nhưng sớm hay muộn, một ngày nào đó, ta vẫn phải đón nhận nó trong đời ta. Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy sống để một ngày nào đó, khi ta gặp thần chết, ta sẽ ra đi trong bình an, và có thể cao giọng cảm ơn cái chết đã đưa ta được kết hợp trọn vẹn với đấng mà từ ngày ta được tạo thành. Lạy Chúa Giêsu là sự sống bất diệt, chỉ có Ngài mới trường tồn bất biến. Thế mà đôi lúc chúng con đã sống như thể chúng con không bao giờ chết, để rồi chúng con cứ long đong, cố gắng thu góp, cố gắng tích trữ, cố gắng chiếm giữ tất cả những gì mà có thể làm cho chúng con thêm danh, thêm lợi, thêm vinh hoa, thêm phú quý. Lạy Chúa, xin thêm vào trong từ điển cuộc đời chúng con những động từ sẻ chia, cống hiến, phục vụ, hy sinh, và xin cho chúng con luôn ý thức rằng hãy làm việc như chúng con không bao giờ chết, và hãy sống như hôm nay chúng con có thể chết. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.